Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Thành phố Bến Tre ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Chính quyền và người dân Chợ Lách nỗ lực bảo vệ vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản trước hạn mặn. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 4, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét đối với hai nhóm vấn đề. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội xem xét lần đầu. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7 có 10 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Căn cứ vào kết quả, tiến độ chuẩn bị, tại phiên họp chuyên đề pháp luật có 5 dự án luật được cho ý kiến. Trong đó có một số dự án luật sửa đổi gồm luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật công đoàn sửa đổi. Các dự án luật này đều trải qua quy trình xem xét thông qua tại hai kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cho biết lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến hồ sơ dự án luật phòng không nhân dân. Đây là dự án luật mới nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng nghị quyết 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Nhóm vấn đề thứ hai tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, ngày 1 tháng 7 2024, thực hiện cải cách chính sách tiền lương để xây dựng hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng đầu tiên phải xây dựng được vị trí việc làm. Theo phân công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết này lập căn cứ xây dựng thang bảng lương. Nhấn mạnh từ nay đến ngày 1 tháng 7 còn 3 tháng, đây là công tác hết sức quan trọng. Sau phiên họp chuyên đề pháp luật, khả năng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp tiếp ngoài phiên họp thường kỳ tháng 4 và tháng 5. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban tăng cường phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan trình sớm có tài liệu để cho các cuộc họp tiếp theo. Chiều nay ngày 1 tháng 4, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tham dự hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Hội nghị đã dành thời gian quán triệt quy định số 137 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, quán triệt quy định số 138 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan và quán triệt hướng dẫn số 26 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận, tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, tập trung các vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác tuyển dụng công chức viên chức các cơ quan nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của Đảng và cấp ủy các cấp giao, đảm bảo tiến độ chất lượng, chủ yếu tham mưu 4 nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, tiếp thu hoàn thiện 2 đề cương và nghiên cứu, hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 2 năm nay. tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện đồng bộ chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, tập trung công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, bảo vệ chính trị nội bộ và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Từ ngày 29 đến 31 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân huyện Dòng Trơm có chuyến trao đổi học tập kinh nghiệm với Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của hai huyện, trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh có 32 đại biểu, có 3 ban, pháp chế, kinh tế, xã hội, dân tộc. Công tác điều hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện luôn linh hoạt, các kỳ họp thực hiện đúng quy trình, chất lượng được nâng cao, đảm bảo thời gian. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành 139 nghị quyết, bên cạnh đó thực hiện tốt hoạt động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Ghi nhận đánh giá cao về sự phát triển của Hội đồng Nhân dân huyện Di Linh và những kết quả nổi bật của hoạt động, lãnh đạo huyện Dòng Trơm bày tỏ sự tâm đắc trước những thành tựu của huyện Di Linh và sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành, kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo huyện, nhất là trong cách thức tổ chức hoạt động và sự linh hoạt quyết liệt của Hội đồng Nhân dân huyện, của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đoàn công tác xem đây là những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để vận dụng phù hợp vào quá trình hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam luôn giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ủy, hội cấp trên đánh giá cao và biểu dương.
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thành Thới A xác định, để thực hiện tốt nhiệm vụ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cần có sự gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội với các phong trào thi đua và cuộc vận động ở địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh là điểm sáng của hội. 5 năm qua, hội phát triển được 4 tổ hợp tác như trồng bưởi da xanh, đan ghế nhựa, xe chỉ sơ dừa và tổ nuôi bò dỗ béo và xây dựng được 4 mô hình 5+1 giúp nhau vươn lên khá giàu. Các mô hình tổ hợp tác đã giải quyết hơn 200 lao động có việc làm ổn định. Cùng với đó, hội đã vận động cán bộ hội viên đóng góp quỹ đồng đội, xây dựng các dây hụi không lời, phối hợp các đoàn thể xã tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, giúp hội viên thoát nghèo vươn lên khá giàu. Đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo do hội viên là chủ hộ.
Thực tế thì thấy hội viên thì cũng làm được. Riêng cá nhân như tôi thì hồi lúc tôi được quyết định vào hội cựu chiến binh thì năm 2010, rồi cũng được xã hỗ trợ cho xã mượn 6 triệu đồng. Rồi tiền của tôi góp vô tôi mua được 2 con bò. Thì nuôi đến giờ là nó được 7-8 con, có lúc lên được 12 con.
Vì thực hiện phong trào thi đua xây dựng các mô hình cũng được Hội Cựu chiến binh xã Thành Thới A quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt. Điển hình như mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình ở ấp Thới Khương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân rộng thành công ra tất cả các ấp của xã. Mô hình được chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân đồng tình ủng hộ xây dựng. Ngoài ra, hội còn vận động 204 trụ đèn và bóng đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các tuyến đường, quy thành tiền trên 240 triệu đồng. Vận động cán bộ hội viên hiến đất đai qua màu xây dựng giao thông nông thôn, giúp diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc.
Sau khi là ngay chỗ hội cựu chiến binh tỉnh quán triệt thì hội cựu chiến binh xã về xây dựng kế hoạch quán triệt trong tất cả cái hội viên cựu chiến binh để ta thực hiện cái mô hình thi đua của chiến binh gương mẫu. Và từng giai đoạn thì phải nói là anh em là trong hội cựu chiến binh thì được cái sự nhận thức rất cao và có vấn đề đồng tình ủng hộ.
Từ kết quả đó, Hội cựu chiến binh xã Thành Thới A được hội cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, được cấp ủy chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Điểm nổi bật mà trong cái quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu 5 năm qua của Thành Thới A thì việc đầu tiên là cái công tác xây dựng tổ chức hội, nội bộ ban chấp hành hội cựu chiến binh trong cái nhiệm kỳ qua là có sự đồng kết thống nhất rất là cao, đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ rất là lớn. Đặc biệt là cái vai trò của đồng chí người đứng đầu là với chủ tịch. Cái điểm nổi bật của thành Thới A là thực hiện cái chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp nhau vươn lên khá giàu, đã vận động nhiều nhà tài trợ với nhiều tiền của, đặc biệt là xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội là vượt các chỉ tiêu hàng năm do huyện đề ra.
Năm 2024, Hội Cựu chiến binh xã Thành Thới A tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tập trung phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu chỉ tiêu xây dựng hội trong sạch vững mạnh.
Sáng nay ngày 1 tháng 4 tại xã Mỹ Thành An, Chi cục Thống kê khu vực thành phố Bến Tre, Châu Thành tổ chức ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đây là cuộc điều tra được tiến hành giữa hai kỳ của tổng điều tra dân số được tiến hành trên phạm vi cả nước. Theo đó, đối tượng điều tra bao gồm hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025 để từ đó xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4.
Thưa quý vị, hiện nay, hạn hán xâm nhập mặn đã tiến sâu vào các cửa sông chính ở Bến Tre. Nhiều nơi người dân đang thiếu nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng trong bối cảnh hạn mặn đang diễn biến khốc liệt và kéo dài.
Mặc dù có nhiều kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn, nhưng người dân trồng sầu riêng tại vùng chuyên canh cây ăn trái huyện Chợ Lách vẫn đứng ngồi không yên khi lượng nước ngọt trữ trong ao ngày càng cạn dần, trong khi nguồn nước bên ngoài đã nhiễm mặn không thể sử dụng. Ngay từ giữa năm 2023, địa phương đã phát động người dân trữ nước để tưới cây ăn trái trong mùa hạn mặn 2024. Gia đình ông Lê Ngọc Sơn, xã Sơn Định trữ hơn 1.200 mét khối nước phục vụ cho 6.000 mét vuông sản xuất sầu riêng. Nhưng cây sầu riêng rất nhạy cảm với độ mặn, chỉ cần độ mặn 0,2 phần ngàn thì đã không thể tưới cho cây. Do đó, việc trữ nước là giải pháp để cứu vườn sầu riêng sống được qua mùa hạn mặn, chứ không thể giữ vườn đạt chất lượng như mong muốn.
Có cái thông tin mặn là đều trữ nước hết. Nó trữ nước bằng nhiều cách. Một là bằng dụng cụ chứa nước, hai là trải bạc dưới mương, ba là móc ao. Thì trữ nước này chẳng qua là để cứu cây cho nó sống thôi. Chứ còn nếu mà để tưới mà đủ sức cho cây thì không khả năng.
Từ cuối tháng 1 năm 2024 đến nay, tỉnh Bến Tre đã đối mặt với hai đợt mặn xâm nhập sâu vào đất liền, diễn biến mặn ngày càng khốc liệt, tác động đến đời sống sản xuất, khiến người dân lo lắng vì thiếu nước ngọt. Chính vì vậy, nhu cầu giải khát cho vườn cây ăn trái đang được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý, các giải pháp vận hành công trình cống, đập tạm ngăn mặn được các địa phương áp dụng hiệu quả.
Trữ nước này đó thì thấy bà con trong cái đập trữ này ngăn mặn và trữ ngọt này, bà con thấy là sản xuất là đạt, là có đủ nước để cho bà con xài.
Để hỗ trợ người dân có nguồn nước phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, địa phương tích cực tuyên truyền phát động nhân dân, doanh nghiệp tích trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức. Đồng thời, các ngành chức năng tỉnh cũng đã ban hành hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng trong điều kiện hạn mặn.
Các giải pháp tập trung là thứ nhất là mình thông tin độ mặn thường xuyên, tại vì huyện Chợ Lách có khả năng lấy nước theo triều thì cập nhật 24/24 và được cộng đồng, có nghĩa là thông qua các xã có nhiều nhóm Zalo để chia sẻ, có xã trên 1.500 nghe thành viên luôn á, có nghĩa là như thế thì người dân tiếp cận thông tin rất là nhanh và người ta có thể lấy nước chủ động theo triều. Những năm trước đây mình đã khuyến khích các hộ dân là phải có một cái đào, một cái ao riêng dưới quy mô diện tích sản xuất của vườn mình á, thì mình phải chủ động một cái ao với diện tích phù hợp để mình trữ nước.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bến Tre, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính tăng nhanh từ tháng 3, sau đó giảm chậm từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 tăng trở lại. Riêng trên sông Cổ Chiên, tình trạng xâm nhập mặn tăng trở lại từ giữa tháng 3, do đó các địa phương cánh cửa sông từ 72 đến 79 km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống, sử dụng nước sông trực tiếp. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Thả 2 tấn tôm cá giống, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024. Nỗi lo của người nghèo khi phơi nhiễm bệnh dạy phải tiêm phòng vaccine. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, 1 tháng 4 1959, 1 tháng 4 2024, tại khu du lịch Sơn Chim Dàm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Thủy sản tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh, tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phóng sinh vì môi trường.
Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo quý Phật tử đã tổ chức thả hơn 2 tấn tôm cá các loại ra sông Ba Lai. Việc phóng sanh cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái, qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản và du lịch. Bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy hải sản không chỉ có ý nghĩa là thể hiện vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong giữ gìn và phát triển nguồn lợi tự nhiên, mà quan trọng hơn là giúp cho các hộ dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, kinh tế ổn định.
Cái hoạt động này vô cùng ý nghĩa đối với tôi và các Phật tử cũng như là bên phía chính quyền. Bản thân tôi và các Phật tử cũng phải nỗ lực tìm ra những cái giải pháp mà khắc phục những cái mà hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức hiện nay, đó là bằng các hoạt động thiết thực như là tái tạo các nguồn lợi thủy sản.
Một cái xã hội nó có tốt và có xấu ha, thì những người nào đánh bắt thì đánh bắt, những người nào người ta nuôi dưỡng để người ta tái tạo như vậy, ví dụ như cái buổi lễ ngày hôm nay thì rất là tốt. Mình cần làm một cái truyền thống này nó lưu truyền mãi để cho nhiều người sau người ta hưởng ứng.
Bến Tre là tỉnh cuối nguồn đồng bằng sông Cửu Long với bờ biển dài 65 km, có tổng diện tích tiềm năng nuôi thủy sản là 50.000 ha. Ngoài ra, tỉnh còn có hệ thống sông ngòi dày đặc là những lợi thế để phát triển mạnh hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản. Nhờ định hướng phù hợp và những giải pháp căn cơ, giá trị sản xuất ngành thủy sản của tỉnh luôn có sự tăng trưởng, các đối tượng khai thác nuôi trồng cũng được mở rộng. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc khai thác quá mức, sử dụng các phương pháp khai thác hủy diệt như chất nổ, xung điện đã làm giảm đi đáng kể nguồn lợi thủy hải sản trong tự nhiên.
Bà con cũng phấn khởi. Lúc đầu thì cái sự tham gia là chủ yếu là của những người làm trong ngành thủy sản thôi. Nhưng mà thấy cái hiệu quả đó và cùng phối hợp với Ban trị sự Phật giáo thì cái số người mà tham gia vô cái công tác phóng sinh tái tạo nguồn lợi, được thả giống tái tạo nguồn lợi này nó ngày càng đông hơn và tổ chức ngày càng bài bản hơn và hiệu quả nó ngày càng cao hơn.
Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phóng sinh vì môi trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi các loại thủy sản có giá trị kinh tế, nhất là những loại thủy sản nước ngọt, nhằm phát triển kinh tế bền vững, có trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ các cấp và cộng đồng ngư dân, chủ tàu khai thác thủy sản, cam kết tuân thủ không vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tỉnh Bến Tre đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển nuôi trồng thủy sản vì môi trường sinh thái và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững. Vừa qua, tại xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, Chi hội Thầy thuốc nhân đạo phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 250 trường hợp thuộc diện người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo trong xã. đoàn đã khám và cấp thuốc các bệnh về tim mạch, đau nhức xương khớp, huyết áp và tặng 250 phần quà gồm gạo và tiền mặt cho người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 125 triệu đồng do Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh vận động các đơn vị cá nhân và Đồng hương Bến Tre đóng góp hỗ trợ.
Thưa quý vị, thống kê từ Bộ Y tế, có 100% người bệnh tử vong vì bệnh dạy là do không tiêm phòng vaccine khi bị chó mèo cắn hoặc tiêm không đúng đủ liều theo hướng dẫn. Trong đó có 44% là do chủ quan vì bị chó nhà cắn, 16% không tiêm vaccine mà chọn đi lấy nọc hoặc uống các loại thuốc theo dân gian, 11% là do thiếu kiến thức, 29% còn lại là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân phổ biến là không có tiền để tiêm phòng. Thực tế này tại Bến Tre như thế nào?
Rào cản từ số tiền tiêm chủng vaccine hiện là một trong những nguyên nhân bề nổi, khiến cho không ít người dân tử vong vì bệnh dạy. Mỗi trường hợp bị chó mèo cắn cào phải tiêm phòng với chi phí ít nhất là hơn 1 triệu đồng tại điểm tiêm phòng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Tuy nhiên, do nguồn vaccine đấu thầu của CDC gặp khó nên vaccine dạy đã hết từ tháng 9 2023 đến nay. Người dân muốn tiêm phòng phải tiêm ở các cơ sở tiêm dịch vụ với chi phí khoảng 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng. Thậm chí có những trường hợp đánh giá nguy cơ bệnh dạy nguy hiểm, bị chó mèo có biểu hiện dạy cắn thì số tiền tiêm ngừa lên 3 triệu đến 4 triệu đồng, vì phải tiêm thêm các loại thuốc khác như huyết thanh kháng dại, uống dán. Đó là chưa kể các khoản chi tiền xe đi lại và nghỉ việc để đi tiêm phòng. Có thể với rất nhiều người thì số tiền này không đáng là bao, nhất là khi nó đem đến sự an toàn tính mạng. Tuy nhiên thực tế với những lao động làm công việc thời vụ, thu nhập bấp bênh thì đây là khoản tiền không nhỏ.
Việc mà tiêm đầy đủ vaccine dạy đôi khi mất nhiều tiền, đặc biệt đối với bà con nghèo. Nếu mà chích đủ 5 liều vaccine dạy, chích thêm một mũi serum dạy, điều trị thêm, cho thêm cái thuốc kháng sinh để đi ngăn ngừa cái nhiễm trùng ở tại vết thương, thêm một cái mũi ngừa uốn ván, thì chi phí nó lên có thể đến 3-4 triệu đồng trong một trường hợp. Mà đây là một cái khó cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
Thì vấn đề tôi có tiền là tôi chích ở đâu cũng được, vì tôi có tiền, tôi có điều kiện. Còn chích là cái giá là 495 ngàn, nhưng mà bây giờ 1 triệu tôi chích cũng nổi nữa, tôi có điều kiện. Còn đây là những người này nè, tham gia cái mà ở địa phương làm dân phòng, rồi là chờm sớm đây quá nghèo, có khoảng chừng 10 hộ không có tiền để chích.
Chỉ khi chúng ta đặt mình vào vị trí của những hoàn cảnh nghèo khó để cảm thông thì mới có thể hiểu hết cái nhọc nhằn khó khăn trong cuộc sống của họ. Lo ăn ngày hai buổi còn khó thì tiền đâu để đi tiêm ngừa. Và lúc này nếu áp vào họ định kiến về sự chủ quan, về sự thiếu hiểu biết liệu rằng đã đúng. Bởi nếu có điều kiện kinh tế sẽ không ai đem tính mạng để cược với rủi may.
Giá 1,5 triệu đồng, không cách nào có tiền chích. Cái thứ hai nữa tôi... Cái quan điểm bức xúc nhất của tôi muốn hỏi bên ngành y tế của tỉnh Bến Tre, bên dự phòng, nó có một cái điều quá vô lý. Bởi vì tại sao mình là tỉnh, mình là cái tỉnh Bến Tre, là ngành y tế dự phòng không có thuốc để chích, mà tại sao ngoài siêu thị vô rồi có thuốc để chích?
Gần đây có nhiều bà con gặp khó khăn. Khi mà tiêm mà lên bác sĩ nói nhiều tiền như vậy, bà con bỏ, không tiêm. Cho nên là chính quyền địa phương cũng phải cố gắng hỗ trợ, có phương án để giúp cho những bà con nghèo ở địa phương mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vận động tài trợ hoặc nguồn quỹ địa phương hoặc như thế nào đó, để ta giúp cho địa phương. Còn đối với tỉnh thì cũng có nguồn để hỗ trợ cho những trường hợp này, nhưng mà nguồn không có lớn. Và khả năng bao quát của tỉnh thì không thể bao quát đến từng địa phương được.
Vì thế, đây là vấn đề mà chúng ta cần thực sự quan tâm, không chỉ có ngành y tế mà của chính quyền các cấp, nhất là tìm giải pháp tháo gỡ trong việc mua vaccine tiêm phòng dạy cho CDC và các trung tâm y tế tuyến huyện, đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng của người dân khi bị chó mèo cắn với chi phí thấp nhất.
Sau 3 ngày tranh tài từ ngày 29 đến 31 tháng 3, giải bi sắt các câu lạc bộ tỉnh Bến Tre năm 2024 đã kết thúc. Ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các vận động viên.
Giải bi sắt các câu lạc bộ được tổ chức nhằm chào mừng 93 năm ngày thành lập đoàn và 78 năm ngày thể thao Việt Nam. Tham gia giải năm nay có 60 vận động viên của 7 đơn vị, gồm Ba Tri, Dòng Trơm, thành phố Bến Tre, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Khởi và câu lạc bộ Rùa Vàng, thành phố Bến Tre. Các vận động viên thi đấu các nội dung đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam và bộ ba nữ. Kết thúc giải, đơn vị huyện Ba Tri giành 2 giải nhất ở các nội dung đôi nữ và bộ ba nữ, 1 giải nhì nội dung đôi nam và 2 giải ba các nội dung đôi nữ và bộ ba nữ. Câu lạc bộ Đức Phát thành phố Bến Tre giành giải nhất nội dung đôi nam và câu lạc bộ Phú Nhuận thành phố Bến Tre giành giải nhất nội dung bộ ba nam. Trong khi đó, Dòng Trơm giành giải nhất nội dung đôi nam nữ. Câu lạc bộ BIDV chi nhánh Đồng Khởi giành 3 giải nhì, các nội dung đôi nữ, bộ ba nữ và bộ ba nam, 1 giải ba nội dung đôi nam. Được biết, môn bi sắt ngày càng được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên nhằm rèn luyện sức khỏe. Các huyện, thành phố, ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Khởi đã thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt, tập luyện thường xuyên và tham gia thi đấu giao lưu trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều giải bi sắt nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn.
Thưa quý vị, từ tháng 4 năm 2024, nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là một số chính sách đáng chú ý.
Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2025, nhưng vẫn có hai quy định của luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 này. Cụ thể, gồm các quy định về các hoạt động lấn biển và các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16 năm 2017, Quốc hội khóa 14 về nguyên tắc căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều chứng chỉ ngoại ngữ. Từ 22 tháng 4 2024, thông tư 02 về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi bổ sung sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông, thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm mới trong lĩnh vực đăng kiểm. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 233 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, có hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải là cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty. Thưa quý vị, theo Cục An toàn Thông tin, trong 3 tháng qua, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 cuộc. Xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, có xu hướng tăng cao.
Thời gian gần đây đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia. Trước tình hình đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị các cơ quan doanh nghiệp tổ chức rà soát, tăng cường các giải pháp, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, trong đó ưu tiên các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm. Trước ngày 15 tháng 4, các đơn vị cần kiểm tra đánh giá việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, nhất là các hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp phát hiện hệ thống tồn tại các nguy cơ lỗ hổng và điểm yếu, đơn vị cần lập tức triển khai các biện pháp khắc phục.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.